Rồi bài kể thứ kế nữa là ngày nhắc là sản vạn quy chân, vạn lụy sân, hà sa phàm thánh bản lai đàn, mê lai tận thị nha đầu diệm, nội khứ phương cư hạt chức lưng, chiến nguyệt ảnh tân thiên giảng thủy, cơ tùng kinh tạ nhậm tứ thời tân, trực tu mật thế tâm tâm địa, thủy ngoại bình chân thì mộng chung. Đây là bài kệ gọi là bài kệ tặng thiền khách của Tăng Nhuận Thư, tức là bài thư của Tăng Nhuận để mà tặng một cái vị thiền khách. Nhưng mà trong đây này nhắc lại nó có một ít chữ nó sai biệt, tức là trong cảnh đức chuyện năng lực đó, thì có bài kệ này. Thì ở trong đó cái chữ sản vận thì đầu nguyên văn là liễu vận, vạn lụy thì gọi là vạn lụy, nó có sai biệt một ít chữ. Thì đây bản dịch là bỏ vận hay là nguyệt vận về chân muôn lụy sân, thánh tàm ức triệu xưa nay đồng, mê đi cả thải ngài vào lửa, ngồi lại mới hơi hạt trở lành, một mảnh bóng trăng xanh ngàn suối, thân cây rơi mãi bốn mùa rung, cần phải thầm thân tâm địa ấn, mới ngộ bình sinh một giấc mộng. Tức là nghiệp cái vận mà sống trở về cái chân á, thì muôn lụy hay là muôn lụy nghĩ ngợi á, nó đều là sanh, đều là chống vẫn. Mình ở đây tức là bây giờ phải sống nghiệp cái vận để mà trở về cái chân, chứ không có vận nữa, mà thì muôn lụy nó đều sanh, đều chống. Thánh phàm ức triệu xưa nay đồng, tức là thánh hay phàm á, hàng ức hàng triệu người từ xưa tới nay cũng bằng một cái tâm thể thôi, chứ không gì khác. Ở trên cái tướng thì thấy có thánh có phàm sai biệt, nhưng mà trên cái tâm thể là bằng một tâm thể thôi, cho nên mình sống ở trong cái vận thì mình thấy là có thánh khác, có phàm khác, nhưng mà trở về cái chỗ chân thật rồi thì thánh phàm bằng một cái thể đó, chứ không có hai. Mê đi cả thể ngài vào lửa, ngài tức là con chi thân á, con chi thân này là ban đêm nó thấy bóng đèn là cứ ngài vô, ngài vào bóng đèn là để mà chết, thấy bóng đèn sáng thì cứ ngài vào thôi để mà chết. Thì cũng vậy, mình mê cho nên rồi cứ nghĩa là dù là ở trong cái ngũ dục, ngũ dục cái thế gian đó là cái chỗ khởi, cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà mình cứ vẫn nhờ vào đó để mà khởi. Cho nên mình bây giờ cứ vào trong các cái ngũ dục gọi là tham, đô tham, rồi sân, rồi si, rồi đau khởi trong đó, thì biết thôi, cái khi biết cũng là khởi, nhưng mà cũng nhờ vào. Thì đây gọi là mê, mê nhưng mà cái chỗ đau khởi, cái chỗ nguy hiểm vẫn nhờ vào đó, nhờ vào để mà chịu sinh tử, chịu đau khởi. Rồi còn nếu mà ngợi lại thì mới hay là hạt trở lành, nếu mình ngợi trở lại đó thì tự tại giải thoát, giải thoát từ bao giờ chứ không phải là mới giải thoát đây, tức là vốn tự giải thoát rồi, nhưng mà mình đã mê cho nên tự đưa mình vào trong cái chỗ khổ. Như vậy thì mình mê đây á, do mê và tự mình đẩy mình đi vào trong sanh tử, đẩy mình đi vào chỗ khổ, chứ không có ai làm cho mình khổ, tự mình đưa mình vào chỗ khổ thôi. Rồi muốn giải thoát thì cũng tự mình giải thoát, chứ không ai giải thoát thay cho mình. Cho nên ngợi rồi thì mới hay là hạt trở lành, tức là tự tại giải thoát. Một mảnh bóng trăng xanh ngàn suối, thân cây ra mãi bốn mùa rung, tức là chỉ có một một mặt trăng ở trên trời, nhưng mà nó xanh ra, nó hiện ra ở dưới nước á, trăm ngàn mặt bóng mặt trăng, cho nên đây gọi là xanh ngàn suối. Ngàn con suối thì có ngàn cái bóng mặt trăng hiện. Cũng vậy, cây thân á, một cây thân nó riêng, nó đứng đó thì nó gió thổi bốn mùa nó cứ rung, nó rơi, thì bốn mùa có thay đổi nhưng mà chỉ có một cái thân nó rơi. Cũng vậy, bóng mặt trăng có ngàn, có ức triệu cái bóng mặt trăng, nhưng mà mặt trăng trời chỉ có một. Bốn huyện thì cả ngàn, nhưng mà trăng thật thì chỉ có một. Cũng như bốn mùa gió thổi xa biệt, nhưng mà chỉ có một cây thân đứng đó nó ra thôi. Đó là nói lên cái gì? Đó là nhắc nhở mình cái chỗ tu hành đó. Mình phải thấy ngược trở lại đó, thấy ngược trở lại cái chỗ mà một mặt trăng, cái chỗ cây thân cây đó, chứ đừng có theo cái bóng ở dưới suối, hay là theo cái bốn mùa nó thay đổi. Theo bốn mùa thay đổi là theo cái sai biệt, theo cái bóng ở dưới suối cũng là theo cái sai khác, mà theo cái đó là theo cái này gọi là cái vận. Mà còn bây giờ mình nhìn trở lại, nhận rõ trở lại cái gốc đó. Cho nên ở chỗ này trong chính đạo ca ngài vị giác ngài cũng có một cái đoạn ngài nhắc là nhất nghiệp sở hiện, nhất thiết nghiệp, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nghiệp, nhất nghiệp nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như la hiệp. Tức là một trong phát hiện tất cả nước, tất cả trong nước một trong nhiếp pháp thân chư Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với như la hiệp. Tức là một mặt trăng nó hiện khắp hết tất cả các cái dòng nước, thì các dòng nước đó là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho mỗi nơi, mỗi nơi tâm tánh của mỗi người đó có thay được đó. Nhưng mà tất cả cái mặt trăng mà nơi các cái dòng nước đó là chỉ có một mặt trăng nó nhíp thôi, nguyên rất là một mặt trăng thôi. Mà mặt trăng đó là gì? Tức là pháp thân chư Phật. Nghĩa là pháp thân chư Phật là không có hai, cho nên pháp thân chư Phật đó nó hiện vào trong tánh của mình, mà tánh mình nó cùng với Như Lai hiệp chứ không có khác. Thì như vậy thì ngay trong cái chỗ sai biệt đó mình nhận trở lại pháp thân, thì đó là mình hiệp với chư Phật, mình thông cảm với chư Phật, gọi là trở tri âm với chư Phật chư Tổ, thấy được cái chỗ gốc ban đầu của tất cả người mê, mà mình mê là mê từ chỗ đó, nó đi vào trong sanh tử, đi vào trong cái sai biệt, mình ngộ trở lại cái đó là ngộ trở về cái gốc. Cho nên ở đây là ngài cũng nhắc cái bài kệ này đó, để nhắc mình lại nhớ lại cái một mặt trăng đó, một cái thân đó mà không theo cái sai biệt kia. Thì đây là hai câu cuối mà nói rõ về ý nghĩa đó. Cần phải thành thân tâm địa ấm mới ngộ bình sinh một giấc này. Tức là như vậy thì phải thành thân, thành nhận lại cái chỗ tâm địa đó là cái chỗ quan trọng nhất. Là tâm địa ấm là cái gì? Mình theo chữ nghĩa thì mình cứ hiểu là cái tâm địa ấm là cái ấm bất tâm thôi. Nhưng mà học cái chữ đó là học cái chữ chữ nghĩa. Mình phải đặt lại cái vấn đề là phải thân, nhưng mà không có tâm địa. Nhưng mà tâm địa là gì? Mà tức là nhận trở lại nơi cái tâm thể xưa nay chưa từng sinh diệt của mình đó. Nhận trở lại cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng nhất. Nhưng mà cái chỗ đó làm sao nhận? Cho nên ở đây là chỉ nói là thành thân thôi. Nói là thành thành lặng lặng là mình nhận ra thôi, chứ không có thể là diễn tả, không có thể là suy nghĩ như là những cái điều thông thường. Bởi vì tâm địa này nó không hình không tướng, mà nó lại ở ngay nơi mình nữa. Thì vậy làm sao mà chỉ ra, làm sao mà nói lại cho nên người khó thì chỉ thầm mình nhận nơi mình, mà chứ không có thể suy nghĩ hay là diễn tả bằng ngôn ngữ được. Mà khi mình nhận được cái chỗ đó rồi á, thì mới ngộ bình sinh một giấc mộng. Tức là mới tỏ ngộ, mới thấy rõ cả một cuộc đời của mình đây đều là giấc mộng thôi, gì khác. Cái là ngồi được cái chỗ tâm địa đó, cái chỗ chân thật đó, thì mới thấy rõ cả cuộc đời mình là giấc mộng, đều là giấc mộng hết. Mình sống ở đây ăn ngủ rồi nói năng đi tới đi lui sinh hoạt hàng ngày, có khi là buồn thương giận dỗi hết, thì cả một cuộc sống đó đều là giấc mộng hết. Mà rõ ràng như vậy, mình vừa mơ cho nên mình thấy cái gì cũng thật hết. Ăn là thật, ngủ là thật, rồi đi đứng tới lui là thật, cho nên là nói năng cũng thật. Do đó mà hãy định chút là buồn là khổ hoặc là sân là chi, À, còn đây ngồi được cái chỗ chân Phật này rồi thì mới thấy rõ những cái đó đều là như giấc mộng hết, cho nên mình tự giải thoát giống như hạt sổ lầy. À, cho nên hôm nay mình ngồi đây tại chỗ này thì cũng là giấc mộng thôi, ngày mai tìm lại đâu có. À, giờ ngồi đây với ngày mai tìm lại không có, mà cũng không bao giờ mà tìm lại được thì không phải là giấc mộng gì. À, nếu là thật á thì phải còn dài. À, cho nên rõ ràng là giấc mộng, nhưng mà mình do cái mê cho nên mình đã thấy thật, chính thấy thật đó, cho nên tự trong đó mà có tạo tác rồi có khổ có vui có sinh tử, mà từ đây ngồi trở lại chỗ đó thì thấy rõ tất cả cuộc đời là giấc mộng, thì hết còn cái chỗ để mà trói buộc bám víu thì tự mình giải thoát lấy mình. Đó là một bài kệ.